Việt Nam tố cáo luật nhân quyền Việt Nam 2013 mới được thông qua ở Hạ viện Mỹ là sai lệch, thiếu khách quan. Hạ viện Hoa Kỳ hôm 31 tháng 7 biểu quyết với tỷ lệ áp đảo thông qua luật mang số hiệu HR-1897 của tác giả Chris Smith, chủ tịch tiểu ban nhân quyền thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện. Luật nhằm thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam bằng cách ngăn cấm chính phủ Mỹ viện trợ không có mục đích nhân đạo cho Việt Nam, trừ phi Hà Nội chứng tỏ tiến bộ về nhân quyền một cách nghiêm túc và đáng kể. Trả lời báo giới hôm 3 tháng 8 về phản ứng của Việt Nam trước việc này, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị lặp lại quan điểm lâu nay của Việt Nam rằng chính sách nhất quán của Hà Nội là bảo đảm quyền con người và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Vẫn theo lời người phát ngôn, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc bảo đảm nhân quyền trong mọi lĩnh vực, từ dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa hay xã hội, được quốc tế ghi nhận. Ông Nghị nói, yếu tố quan trọng giúp quá trình đổi mới ở Việt Nam thành công chính là việc phát huy nhân quyền. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố, việc thực thi quyền con người và tự do tôn giáo tại Việt Nam nêu lên trong luật nhân quyền vừa được thông qua, không phản ánh đúng tình hình thực tế tại Việt Nam và không phù hợp với sự phát triển của quan hệ Việt-Mỹ. Tại buổi biểu quyết ở Hạ viện Hoa Kỳ hôm 31 tháng 7, tác giả Chris Smith nhấn mạnh.
Bipartisan legislation is simple to send a clear, strong and compelling message to the increasingly repressive.
Ông nói, mục đích của luật và cả lưỡng đảng Hoa Kỳ đều ủng hộ này rất đơn giản, là nhằm gửi một thông điệp rõ ràng, mạnh mẽ, hữu lý tới nhà cầm quyền Cộng sản đang gia tăng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam, rằng Hoa Kỳ hết sức nghiêm túc trong công cuộc đấu tranh chống lại những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.
I think the Vietnamese people need more than talk. And that is why we need to pass this legislation. It's a sign to all Vietnamese people.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ, dân biểu Ed Royce nói, luật vừa thông qua là thông điệp gửi tới mọi người dân Việt Nam đang khao khát tự do rằng Hoa Kỳ cam kết bảo vệ nhân quyền, và đây cũng là một đòn bẩy để buộc chính phủ Việt Nam phải lưu ý đến vấn đề này. Vấn đề nhân quyền Việt Nam là đề tài tranh luận thường xuyên giữa hai nước Việt-Mỹ kể từ khi đôi bên bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995. Đây cũng là trở ngại chính trong bang giao song phương giữa lúc Hà Nội trong thời gian gần đây liên tục bị cộng đồng quốc tế lên án là leo thang vi phạm nhân quyền. Bộ Ngoại giao Việt Nam nhắc lại, việc duy trì các cuộc đối thoại nhân quyền thường xuyên giữa hai nước Việt-Mỹ trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng và tôn trọng có ý nghĩa quan trọng để tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển vì lợi ích chung. Đây là lần thứ tư luật nhân quyền Việt Nam do dân biểu Chris Smith đề xướng được Hạ viện Mỹ thông qua. Những lần trước, vào năm 2004, 2007 và năm ngoái, luật đều bị chặn khi lên tới Thượng viện, chủ yếu do Thượng nghị sĩ John Kerry, người đang đảm nhiệm chức Ngoại trưởng hiện nay. Các nỗ lực ở Quốc hội Hoa Kỳ đang được thực hiện ráo riết để luật được mang ra Thượng viện biểu quyết. Tác giả Chris Smith hy vọng, với việc ông Kerry không còn ở Thượng viện, thì luật nhân quyền Việt Nam 2013 sẽ có cơ hội chính thức có hiệu lực. Sau cuộc gặp giữa nguyên thủ quốc gia hai nước ở Tòa Bạch Ốc hôm 25 tháng 7, Chủ tịch Trương Tấn Sang của Việt Nam lặp lại rằng còn nhiều khác biệt, bất đồng giữa đôi bên khi nói tới nhân quyền Việt Nam. Còn Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết đôi bên đã trao đổi thẳng thắn về vấn đề này. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với phố Bonsa TV, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Sơn tuyên bố.
Nếu mà so sánh thì nó vô cùng. Tôi nói nếu so sánh kể cả dân chủ ở Mỹ với ở Việt Nam thì chưa biết ở đâu là hơn ở đâu. Báo ạ.
Từ đầu năm đến nay, có gần 50 nhà hoạt động kêu gọi nhân quyền, cổ suý dân chủ bị bỏ tù vì các hoạt động mà nhà nước Việt Nam gọi là tuyên truyền chống phá, âm mưu lật đổ chính quyền hay xâm phạm lợi ích nhà nước. Giới bảo vệ nhân quyền quốc tế tiếp tục kêu gọi Washington tăng cường áp lực hơn nữa để buộc Hà Nội phải tôn trọng những cam kết nhân quyền với thế giới, trong đó có quyền tự do bày tỏ ý kiến của công dân. Một tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế phát động thỉnh nguyện thư trên mạng, kêu gọi thế giới lưu tâm tới sự an toàn của tù nhân bất đồng chính kiến Nguyễn Xuân Nghĩa sau khi ông tiết lộ tin blogger điếu cày tuyệt thực trong tù. Văn Búc Anh, cơ quan khởi xướng thỉnh nguyện thư, nói họ hết sức quan ngại khi hay tin ông Nghĩa đang bị trừng phạt vì hành động dũng cảm của mình. Cuộc tuyệt thực từ ngày 24 tháng 6 tới 27 tháng 7 của blogger điếu cày được ông Nguyễn Xuân Nghĩa báo ra ngoài hôm 17 tháng 7 khi tiếp xúc với thân nhân trong cuộc thăm nuôi hàng tháng. Bà Nguyễn Thị Nga, vợ ông Nghĩa cho biết, ngay sau khi tiết lộ tin này, chồng bà bị cán bộ trại giam xông vào bịt miệng, lôi vào bên trong và bị kỷ luật từ đó tới nay. Trong cuộc thăm nuôi của tháng 8 diễn ra hôm thứ Sáu tuần rồi tại trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An, bà Nga được ông Nghĩa thông báo.
Chồng tôi có nói với tôi rằng là anh đang ở trong cái giai đoạn không được an toàn. Ông bị đang giam chung với một người tên là Trần Văn Tiến. Ông này là gián điệp cho Trung Quốc. Ông này tù chung thân ạ. Hình thức trả thù kiểu mới. Tức là tin đưa tin ông nếu cày ra như thế thì họ không thể đánh đập hoặc là biển giam hoặc là hành hạ được. Vì ông cũng nói với tôi là ở cái trại cũ thì cũng cái trường hợp như thế là tức là họ đưa một người khác vào để họ có nhân chứng. Họ muốn vu khống cho mình cái gì thì họ chỉ lấy cái lời chứng của cái người ở cùng. Cũng như lần trước ấy thì cái ông ở cùng với Nghĩa ở cái trại Nam Hà thì ông vu khống là đã lôi kéo ông ấy và những cái hành động phản động này khác. Tức là ở trại người ta cứ tin lời của một nhân chứng là người ta đưa ông Nghĩa ra Việt Nam cái đợt ở trại Nam Hà đấy.
Văn Búc Anh kêu gọi chính quyền Việt Nam đảm bảo rằng ông Nguyễn Xuân Nghĩa không bị trả thù trong trại giam vì đã hé lộ điều mà nhà nước không muốn công khai, dù lúc đó cuộc tuyệt thực của điếu cày đã bước sang ngày thứ 24. Văn Búc Anh đề nghị mọi người khắp nơi cùng ký tên vào mẫu thỉnh nguyện thư soạn sẵn để yêu cầu Việt Nam trả tự do cho hai ngòi bút đang bị cầm tù là blogger Điếu Cày và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, cùng tất cả các tù nhân đang bị vi phạm quyền tự do bày tỏ quan điểm, điều đã được Hà Nội ký kết tôn trọng trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của công dân. Văn Búc Anh là một trong số hàng chục tổ chức nhân quyền đã viết thư thúc giục Tổng thống Mỹ Barack Obama nêu trường hợp của blogger Điếu Cày với Chủ tịch nước Việt Nam khi tiếp ông Trương Tấn Sang tại Tòa Bạch Ốc hôm 25 tháng 7. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa, một thành viên sáng lập khối dân chủ 8406 trong nước, bị tuyên án 6 năm tù hồi năm 2009 về tội tuyên truyền chống nhà nước vì các bài viết và hoạt động mà nhà nước gọi là phỉ báng Đảng Cộng sản, bôi nhọ lãnh đạo, đòi đa đảng, kích động phản kháng. Ông bị giam chung với blogger Điếu Cày không bao lâu trước khi tiết lộ tin về cuộc tuyệt thực của nhà hoạt động chống Trung Quốc được thế giới biết tiếng, đang thọ án tù 12 năm về cùng tội danh tuyên truyền chống nhà nước.